This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý tín giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Duy Khang, Nhã Quyên xin kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và chương trình này được thực hiện hàng tuần vào lúc 5 giờ ngày Chủ nhật. Và nếu quý vị có thể gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 để nếu quý vị có những cái tâm sự cũng như là những chia sẻ ngày đầu năm mới. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110. Quý vị cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 641-552-5042, 641-552-5042.
Và thưa quý vị, Duy Khang xin trở lại cùng với nghệ sĩ Betty trong chương trình này. Xin gửi lời chào đến cô lần nữa cho phần 2 của chương trình, thưa cô.
Vâng, Betty trở lại chương trình cùng với Duy Khang và Nhã Quyên ngày hôm nay. Và mong quý vị gọi vào để chúng ta có những cái dịp thoải mái để chúng ta nói chuyện với nhau trong những ngày đầu năm, hoặc là chúng ta có những tâm sự gì mà chúng ta muốn hy vọng trong năm mới này, các quý vị muốn thực hiện một cái điều gì đó tốt đẹp cho chính bản thân mình, cũng như là cho gia đình, cũng như là cho xã hội, cũng như là cho mọi người, thì quý vị có thể gọi vào trong mấy giờ phút này trong chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng. Thưa cô, Duy Khang cũng đã có một vị thính giả đang chờ trên đường lại điện thoại. Duy Khang và Nhã Quyên xin gửi lời chào ạ. Hello.
Betty xin mời ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Xin chào cô Betty.
Dạ, chú Tư phải không chú Tư?
Đúng rồi.
Trời ơi, giọng chú trẻ quá nên Duy Khang xin lỗi, Duy Khang đã gọi bằng anh. Dạ chào chú Tư.
Không sao.
Dạ.
Dạ chú Tư gần 80 rồi đó.
Còn 80 tuổi.
Wow.
Dạ.
Nhã Quyên khỏe không?
Dạ, Nhã Quyên chào chú và chúc chú năm mới sức khỏe dồi dào thưa chú.
Cảm ơn cháu. Dạ. Cảm ơn Duy Khang khỏe không?
Dạ vâng, dạ Duy Khang rất là khỏe thưa chú. Đôi khi chú cũng thông cảm, nhiều khi cái giọng qua cái làn sóng là qua điện thoại nó trẻ quá chú ơi. Bây giờ chú nói là chú 80 tuổi mà cái giọng chú như vậy, thật sự Duy Khang cũng không có nghĩ là giọng trẻ như vậy. Cũng mong là cái ngày nào đó mình bằng cái tuổi chú mà giọng mình còn trong trẻo được vậy cũng rất là mừng thưa chú.
Không sao đâu.
Bây giờ trước khi hết thì Betty sẽ tí nữa Betty sẽ hỏi bí quyết như thế nào chú Tư giữ mà trẻ trung như vậy. Nhưng mà chưa hết thì Betty lời đầu năm Betty xin gửi đến chú Tư và thím Tư cùng cả đại gia đình của chú với thím một năm mới đầy dồi dào sức khỏe và được vạn sự như ý, cũng như là những cái gì mà chú chưa thực hiện được cho năm vừa rồi đó thì năm nay chú với thím cố gắng thực hiện, để mà thứ nhất là Betty biết là chú có những cái mộng ước của chú về quê hương đất nước rất là nhiều, và mong rằng năm nay chú thực hiện những điều chú mong ước. Vâng, và tí nữa thì Betty sẽ nhờ các em hỏi chú là bây giờ cái bí quyết như thế nào để cho chú có những đời sống lành mạnh, cũng như là được trẻ trung như là Duy Khang nói.
Ok, bây giờ trước hết tôi xin chia sẻ với cô Betty. Khi bà cụ qua đời đó, tôi có nhận được cái email và dạ, tôi vâng. thấy tôi đọc xong email tôi cảm thấy buồn. Tôi muốn viết là trả lời liền, nhưng mà tôi nghĩ rằng mấy ngày này cô bận lắm. Và gọi điện thoại thì tôi cũng gọi mấy lần cũng bận đầu dây. Thì thôi tôi mới nghĩ là thôi để chờ cô trở lại chương trình thì chia sẻ với cô. Thôi thì chúng ta đành chịu. Cái đó là ngoài tầm tay của mình rồi, cô Vinh Ti.
Dạ vâng ạ.
Bây giờ thì tôi thấy cô cũng vui trở lại với diễn đàn. Thì đều rất quý. Tôi hy vọng và chúc cho cô với bác sĩ Lương á, hai người phải sống trên cái tuổi của mom cô.
Dạ.
Và nếu có cùng đi á, thì đi một lượt từng kẻ trước người sau, người này khóc người kia không tốt.
Dạ vâng, cảm ơn chú Tư rất là nhiều những lời chúc tốt đẹp của chú. Vâng, thì thật sự ra thì trong thời gian qua đó Bích Ti cũng rất là bận rộn, mà nó không phải riêng cái vụ của mẹ Bích Ti đâu. Mà các quý vị biết không, và đây cũng là một cái chuyện để Bích Ti cũng nên nói ra để quý vị đề phòng thôi. Bắt đầu từ cái ngày mà mẹ Bích Ti nằm nhắm mắt á, thì là cũng cái ngày hôm đó Bích Ti lại qua cái email thì Bích Ti nhận được một, phải nói là một cái identity tip cho chính Bích Ti về và ông xã nữa. Thì có người họ lấy cái social security number của Bích Ti cũng như là cái date of birth, họ he know everything, tức là họ dùng cái đó và họ lấy tiền trong nhà băng, rồi họ mở account credit card, ít nhất là 10 cái credit card của Bích Ti và những checking account này nọ họ attach vào hết. Họ lấy tiền, họ mua ở Macy, họ mua ở Walmart, họ mua ở Best Buy, họ mua nhiều thứ lắm, và họ mở những cái công băng tên của họ và cũng có tên của Bích Ti trong đó nữa. Và nó làm loạn xạ lên luôn, mà đến nỗi mà tiền bạc nó cứ lung tung tùng sàng, không có ngày nào mà Bích Ti không phải giải quyết cái vấn đề đó qua điện thoại, rồi đến nhà băng, rồi đến cái quyền đi cạc đủ thứ hết. Đến ngày hôm nay nó họ vẫn còn attack á, hôm nay nó vẫn còn attack ở trong cái những cái account của Bích Ti đó. Đó là như vậy, mà ít nhất là họ lấy ra ít nhất được 20 mấy ngàn, tổng cộng 20 mấy ngàn mà họ lấy của các họ mua ở các cửa hàng đó. Dạ. Thì đây xong rồi Bích Ti nhờ police cũng như là nhờ FBI, thì police họ sẽ cái kê này nó lớn lắm. Dạ, thành ra là đưa qua FBI, họ đang điều tra và họ đã biết được cái người làm cái chuyện này rồi. Tuy nhiên á, là họ vẫn để cái người đó thăm dăm, bởi vì đối với chính phủ Mỹ này á, nó tự do, họ phải có một cái chứng cứ và họ documented tất cả và để họ bắt nguyên cả đồng bọn luôn á, chứ không phải họ bắt một người đó đâu, bởi vì họ làm có đường dây đó. Dạ, thì mà không phải một mình biết bị bắt tắc ở trong miền Nam California này. Mà cái người cảnh sát FBI đó họ nói cho Bích Ti biết là họ cái nhóm này họ attack cũng rất nhiều người trong thời gian nghĩa là từ Christmas đến ngày hôm nay. Dạ, đó là cái điều mà Bích Ti cũng rất là bận rộn, lý do đó mà có một số những cái email hoặc là những cái gọi điện thoại Bích Ti không có thì giờ Bích Ti mở ra nữa để mà nghe. Thành ra Bích Ti đành xin lỗi tất cả các quý vị mà đã gọi cho Bích Ti mà để message lại mà Bích Ti không có thì giờ mở ra nghe nữa. Đó là điều thiếu sót mà Bích Ti phải nói lên đây để cho quý vị thông cảm dùm cho Bích Ti. Nhưng mà hy vọng rằng tháng tới này thì cái chuyện cũng sẽ ổn định đâu vào đó cả. Thì các quý vị đề phòng những cái số thẻ an ninh của mình đừng cố gắng là giấu, đừng có cho ai biết. Sở dĩ họ biết của Bích Ti là Bích Ti nghĩ là nó leaking từ cái online ấy. Sau đó thì Bích Ti có nhận được, tất cả nhân viên ở trong sở Bích Ti nhận được từ cái bảo hiểm sức khỏe đó. Họ lấy từ cái bảo hiểm sức khỏe của tất cả nhân viên theo cái bảo hiểm đó. Và từ bởi vì cái bảo hiểm sức khỏe của mình, nó gọi là medical insurance đó, thì nó có tất cả những cái information về đời tư của mình hết. Và khi mà những người họ dành computer đó, họ attach vào trong cái những cái hệ thống on computer như vậy ấy, thì họ biết hết tất cả và từ đó đi họ dùng cái ID của mình và họ làm nhiều chuyện như vậy đó. Thì trên cái thống kê của nước Mỹ này, mỗi một năm á, những cái chuyện mà fraud như vậy á, mà mất chính phủ Mỹ mất nhiều tiền lắm, hàng tỷ tỷ đô la đó, thì rất là nguy hiểm. Bitty có một lần 7-8 năm về trước, Bitty mất một cái ví, mất một cái sách tay, bị nó giật ở trên xe đó. Bitty ngừng xe lại thì để mở cửa sổ ra có một tí thôi, thế mà nó giật thò tay vào, nó giật bắn một cái, nó chạy qua bên kia đường, mình đâu thể nào mà chạy theo họ được. Thành ra trong cái ví Bitty hồi đó, Bitty lại cũng dại lắm, cũng để số thẻ đi xã hội trong đó, rồi check cái nhà băng cũng để trong đó, rồi mất ít nhất là mấy cái quầy đi cạc nữa. Thành ra có lẽ vì như vậy mà họ biết được cái số thẻ ninh của mình, những cái information của mình, và đến bây giờ họ áp tác vào cái chuyện của mình. Cái điều này nó lớn lắm. Và Bitty đã được hai người cảnh sát chìm cũng như là FBI đến phỏng vấn và đến tận nhà Bitty và lấy tất cả những hồ sơ mà từ một tuần lễ nay rồi đó, họ tất cả công ty, những quầy đi cạc, nhiều thứ lắm, nó nghĩa là dày cả, phải nói là cả một gang tay đó. Thì họ lấy tất cả đó, họ lấy những bản chính và những cái quầy đi cạc mà dưới tên của cái người đó nữa, gửi về nhà Bitty đó. Thành ra là rất nhiều chuyện lắm. Cái điều này thì Bitty hy vọng rằng với cái sự involve vào cái FBI thì cái người tội phạm đó họ cũng sẽ bị bắt thôi. Dạ, nhưng mà họ không thể nào đứng ngoài pháp luật được, bởi vì ở bên này Mỹ họ làm rất là đàng hoàng lắm. Thành ra đây là cũng là một cái điều kinh nghiệm để cho các Bitty nói ra đây, để cho các quý vị đề phòng những cái chuyện như vậy. Không bao giờ đưa cho một người khác những cái thẻ an ninh xã hội của mình, driver license của mình, cũng như bank account của mình, cũng như là mình đi online. Vậy mình đi online thì nhiều khi mình họ gần rành computer, họ biết cái mật mã của mình trong những cái nhà băng của mình đó. Thành ra là cái điều đó cũng là điều nguy hiểm nữa. Vâng, thì chia sẻ với quý vị trong đầu năm như vậy để chúng ta rút một bài học kinh nghiệm. Và bây giờ Bitty trở lại với chú Tư. Xin mời chú.
Sorry, một điều bất hạnh. Nhưng mà tôi thấy thế này nè. Cái chuyện đó, nó xảy ra rất nhiều mấy năm nay rồi. Một năm như vậy đó, người ta mất tới 10 triệu người bị mất về cái credit card. Nó lấy cái information của mình trước tiên là ở trên online. Khi mà mình check cái bank statement của mình ở trên cái account của mình với ngân hàng đó, nó lấy cái đó rất là dễ. Cái thứ hai là cái hồ sơ mà mình làm như cô nói đó, medical insurance đó, là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là mà mình đi xin việc làm đó, mình điền đầy đủ những cái information của mình vào trong đó, đó rất là nguy hiểm. Tôi nhắc nhở các anh chị em còn trẻ đó, đi xin việc đừng có ghi cái số mà driver license và cái số an sinh xã hội mình trong cái đơn đó. Mình chỉ khi nào mà nó chấp nhận cho mình rồi, phỏng vấn xong rồi, mình mới hoàn tất hai cái đó cho họ. Và nên nhớ thế này, những người mà làm việc ở trong ngân hàng đó, khi mà họ nghỉ việc rồi đó, họ biết cái information mình rất rõ và họ có thể thông đồng với những cái người mà gian đó để làm chuyện đó. Cho nên đó, nhiều năm nay rồi, mất tất cả triệu, cả mười mấy hai chục người, mười mấy hai chục triệu người mà bị cướp bởi cái tình trạng như cô vừa nói vừa qua đó. Thành ra tôi không có xài credit card. Tôi không xài credit card, tôi chỉ xài debit card, mà tôi xài với cái account rất là ít tiền. Đừng có mà để như vậy rất là nguy hiểm. Một cái quan trọng nhất á, các anh chị em nên nhớ, nếu mình có tiền nhiều á, mình mở một cái safety box á, mình để vào đó thôi, đừng có để tiền trong ngân hàng quá nhiều. Bây giờ ngân hàng không thể mà nó không lấy được đâu, nó lấy được hết. Đó là vấn đề, cái kinh nghiệm mà theo tôi nhận định như vậy để chia sẻ với anh chị em trên cái diễn đàn này.
Dạ, bên để tiếp lời chú Tư thì Bitty cũng nói cái người đó họ đã giả cái check của Bitty nữa, họ biết account rồi, có thể những cái check mình ký ra đó, mình đưa cho cái trả tiền bill này nọ đó, thì cái người đó họ biết họ lấy luôn cái check và họ để tên của họ in một cái check khác mà với dưới cái account number của mình. Và vừa bằng chứng là tuần vừa rồi đó, họ lấy chỗ của Bitty là 8.000 đồng, họ ký cho Best Buy. Họ mua cái gì mình không biết, nhưng mà họ ký cho Best Buy bằng cái check của họ in giả bằng account, nhưng mà cái tên thì tên của họ. và cái số nhà, mới biết số nhà có đúng hay là không. Nhưng mà cái điều này Betty đã trình cho FBI hết rồi, và FBI đã làm copy tất cả những cái tài liệu đó, và họ biết nơi cái người đó cư trú luôn, và họ cho Betty, cái người FBI đó gặp Betty, họ đã cho Betty biết mặt mũi cái người đó. Dạ, thì đó là một người Việt Nam, tên
đúng
Việt
rồi,
Nam luôn.
Người Việt Nam. Dạ. Yeah. Đúng dạ rồi, vâng. Người Việt Nam. Tôi biết cái tổ chức này rất là lâu, và cảnh sát, cái FBI đã làm việc rất lâu mà chưa có triệt tiêu được vấn đề này. Nó tới cái thùng thơ của mình á, nó tới thùng thơ mình lúc mình đi vắng nhà, nó coi những cái thơ nào có thể là những cái bill mà mình ký chết, mình trả tiền bill đó. Nó lấy cái thơ đó để nó lấy cái information của mình, và nó lấy cái đó nó in ra một cái checkbook giả rất là dễ dàng.
Dạ đúng rồi, chú Tư nói đúng đó. Đó là cái điều Betty biết, là Betty biết mất, chính Betty cũng mất một số thư đó. Thì mất số thư bởi vì biết là họ rình trước nhà mình đó. Lúc mà mình đi làm suốt cả ngày đó thì họ đậu xe đâu đó và đợi đến cái lúc giờ ông phát thơ ông đến đó. Thành ra là họ lấy, mặc dù khu nhà Betty rất là, phải nói là khu Irvine là cái khu rất là an toàn. Nhưng mà khi mà họ đã để ý rồi đó thì bởi vì an toàn thành ra là họ, những người không đề phòng. Thành ra là từ trước giờ Betty đâu có khóa thùng thư đâu, nhưng mà bắt đầu từ hôm qua đến giờ Betty cho các cháu đi mua thùng thư có khóa rồi. Dạ, và nói chuyện thẳng trực tiếp với ông phát thư hôm qua hôm kia rồi. Thì ông cũng xét xét là phải mua cái thùng thư có khóa để mà đề phòng những cái chuyện như vậy. Bởi vì Betty biết Betty mất một cái số thư rất là quan trọng và có những information này nọ đó. Đó thì thành ra cứ những cái nơi nào...
Mất là do cái thơ cô gửi đi đó, cái bill gửi đi đó. Mất tiền đó.
Dạ.
Đó là cái trường hợp đó rất là nhiều, rất là nhiều. Trong cái 10 triệu người bị mất cái tiền là đa số là những người đó bị lấy cái hộp thư, thư nó lấy trong cái thùng thư của mình gửi đi. Tôi để ý là bây giờ đó chúng ta ban đêm đừng có để thư mình trước khi mà mình chờ ngày mai nó lấy thư, đừng để khi nào gần tới giờ mình hãy đem cái thơ đó ra, mà nếu mà ngày đó ông bưu điện mà ông không, nhân viên bưu điện không tới lấy thơ đó, mình nên đem vô nhà cất đi. Cái đó là tôi đã làm chuyện đó rất là lâu, và tôi cũng sợ cái đó, bởi vì tôi đọc tôi thấy là cái tình trạng này rất nguy hiểm, có nhiều vấn đề mà mình không thể bị mất tiền được. Nó lấy tiền rất là dễ, và nhất là người Việt Nam họ canh chừng những cái hộp thư của người Việt Nam. Đó là vấn đề đặt ra.
Dạ không biết cái tiểu bang bên đó có yên lành không, chứ bên Cali này Betty thấy dạo này nhiều người kêu mất đồ như vậy đó, và cũng bị tình trạng như Betty rất là nhiều, nhất là trong cái khối người Việt Nam tại quận Cam này bị mất rất là nhiều. Những người quen Betty khi nói chuyện ra thì họ cũng nói ô tôi cũng bị như này thế kia đó, cũng có tình trạng như vậy. Nhưng mà Betty nghĩ Betty là một trong những người có bị cái tình trạng rất là nặng trong cái mùa Noel này.
Nghe nói rất là nguy hiểm đúng không ạ? Tại vì mấy cái vấn đề mà liên quan tới những cái con số thông tin của cá nhân thì đây cũng là một cái bài học rất là hay khi mà hôm nay chú Tư gọi vào và cũng được nghệ sĩ Betty chia sẻ thêm về những cái thông tin này cũng rất là hữu ích. Duy Khang thì thật sự lúc hồi trước thì cũng hay để thơ ra ngoài trước khi giống như là để thư qua đêm đó thưa chú. Thì chắc có lẽ là từ nay thì nhiều khi trước khi đi làm sáng sớm mới nên đem ra, chứ không nên để qua đêm sớm quá, thì đôi khi họ đi ban đêm họ lấy những thông tin đó của mình cũng không được tốt lắm.
Khóa nó vẫn mở được như thường mà, Duy Khang ơi, khóa nó vẫn mở được như thường. Đừng có để thư qua đêm.
Dạ vâng. Cũng cảm ơn
có một cái điều như thế này nữa này, cái UPS thường thường bây giờ họ hay deliver những cái món đồ mà mình order qua đó, qua online hay là qua gì đó. Thế thì UPS họ hay đem đến, mà UPS họ đem đến họ chỉ có bấm chuông một cái xong họ để cái đồ trước nhà mình thôi. Họ đâu cần biết là mình ra lấy hay không. Nhưng mà những cái người họ rình ngay trước cửa nhà đó, ví dụ như họ order những cái credit card chẳng hạn, hay là những cái món đồ gì đó mà qua dưới tên của mình đó, đến khi mình đâu có biết được. Mà đây là cái tình trạng một người quen Betty bị như vậy, cái cô ở trên này trên quận Cam cũng bị. Thì họ order qua cái UPS, nhưng mà cô này cô không biết, mà lấy dùng cái credit card account của cô mà order xong rồi họ dình trong vòng 2-3 ngày nữa thì UPS họ đem đến. Thế thì ở đúng cái giờ đó họ chờ UPS drop những cái món đồ trước cửa đó, bởi vì cô đi làm mà cô đâu có ở nhà. Thì ra cái người đó họ biết rồi thì họ đến, họ lấy ngay cái món đồ đó họ đem đi luôn. Thành ra đến khi cuối tháng cô này cô nhận được cái bill về, cô vừa hết hồn, cô bảo cô không biết tại sao cô mua món đồ này mà tại sao món đồ không đến, mà tại sao lại có bill. Thế thì cô biết cô bị nó hacker nó vào cái account của cô rồi.
Dạ. Bây giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa, Duy Khang cũng rất là cảm ơn chú Tư đã gọi vào tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Nhã Quyên và Duy Khang cũng rất cảm ơn cô Betty hôm nay đã cũng chia sẻ cái câu chuyện riêng của cô để mà cái này gọi là chia sẻ cái nỗi niềm riêng của cô đó để mà mọi người được
đúng rồi,
có
đầu năm mà Betty chia sẻ nỗi niềm riêng này, trong năm Betty lại nhận những nỗi niềm riêng của người khác.
Dạ vâng, xin mời cô gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe chương trình thưa cô.
Dạ vâng, thì chương trình chúng ta đến đây cũng đã tạm hết giờ rồi. Thì Betty hôm nay cũng rất vui được trở lại chương trình cùng với Duy Khang cũng như là Nhã Quyên làm chương trình. Và Betty cảm ơn rất nhiều đến sự theo dõi của quý vị. Betty hôm nay Betty cảm ơn Nguyên này, cảm ơn cô Ba cũng như là cảm ơn chú Tư. Và rất tiếc là thời gian có hạn, thành ra các quý vị gọi vào bây giờ đã hết giờ rồi. Xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới. Mong quý vị lắng nghe về chương trình này cũng như là suốt trong năm 2016 sắp đến này đó. Thì cái hy vọng là chương trình cũng được sự đón nhận nồng nhiệt của tất cả các quý vị khắp nơi. Và một lần nữa Betty xin kính chúc toàn thể tất cả những quý thính giả thân thương của chương trình một ngày, phải nói một cái năm mới 2016 thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, cũng như là cái sức khỏe lúc nào cũng đầy đủ hết để chúng ta thực hiện những cái điều mà chúng ta cần làm cho năm mới. Vâng, và cô Betty cảm ơn Duy Khang cũng như là cảm ơn Nhã Quyên. Hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ, Nhã Quyên, Duy Khang xin cảm ơn cô và chúc cho cô có một ngày bình an. Và quý vị vừa đến với chương trình có những điều riêng với nghệ sĩ Betty.